Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm cho Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa toàn thể quý vị hành giả Phật tử trong đạo tràng hôm nay. Sáng nay vào Chủ Nhật ngày 20 tháng 4 năm 2008, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Mậu Tý, Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 25 với chủ đề hóa giải hận thù. Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban Trị Sự, kính thưa toàn thể quý vị hành giả Phật tử, trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trên lộ trình tu học giải thoát giác ngộ, để hướng dẫn cho toàn thể quý vị Phật tử hiểu được rõ hơn bộ mặt thật của sự hận thù, nó có những cái bất lợi như thế nào cho chúng ta trong quá trình tu học giải thoát giác ngộ, thì hôm nay Hòa Thượng Tiến sĩ Đại Pháp Sư Thượng Trí Hạ Quảng sẽ ban bố những kinh nghiệm tu học của Ngài đến với quý vị, để chỉ dạy cho chúng ta biết cách làm thế nào để hóa giải được hận thù. Thì giờ chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng hoan hỷ tuyên dương pháp thoại sáng nay. A Di Đà Phật.
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc, đây là cái khóa tu lần thứ 25, và sau khóa tu này thì chúng ta sẽ nghỉ một tháng để lo tổ chức lễ Phật đản quốc tế, và sau lễ Phật đản thì khóa tu chúng ta bắt đầu trở lại hàng tuần, chứ không phải là cách tuần như bây giờ. Thì đặc biệt á, cái lễ Phật đản quốc tế năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì được tổ chức ở tại cái sân vận động quân khu 7, tức là nằm ở trên cái đường Phổ Quang, gần cái địa điểm mà chúng ta tập ở đây. Và ban tổ chức đại lễ Phật đản cũng muốn dành cho cái khóa tu chúng ta một cái sự quan tâm, tức là tất cả các hành giả khóa tu này nữa, hơn 1.000 hành giả, thì bữa sáng rằm tháng 4 5 giờ thì chúng ta tập hợp hết về đây, và từ đây đó chúng ta mới diễn hành với một cái biểu ngữ là kính mừng Phật đản của khóa tu một ngày an lạc ở tại đại giảng đường Phổ Quang. Cho nên tất cả các Phật tử sau cái khóa tu này thì chúng ta được nghỉ cho tới sáng rằm 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thì Chúng ta bắt đầu tập trung về đây để đi dự lễ Phật Đản năm nay được tổ chức ở tại Sông Vận Động. Thì cái đề tài mà cho khóa tu này là hóa giải hận thù. Thì trong cái hóa giải hận thù thì chúng ta nhớ trước đây đó, chúng ta cũng đã thực tập cái vấn đề hóa giải cái nghiệp và phiền não chúng ta. Thì cái hận thù này nó cũng nằm ở trong một trong tất cả những cái nghiệp mà của chúng ta đã tạo. Thì bây giờ thì chúng ta mới thấy tại sao mà có cái hận thù giữa người này với người kia, giữa bộ tộc này với bộ tộc kia, giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, giữa nước này với nước kia. Cái hận thù nó sâu sắc. Thì nó phát xuất từ đâu? Tại vì chúng ta nhìn gần thì chúng ta thấy nó phát xuất từ cái tham vọng. Cái tham vọng của con người. Từ cái chỗ tham vọng này nó mới đưa tới một cái xung đột. Cái xung đột thì cái người mà được thì sanh ra kiêu, mà cái người thua đó là sanh ra oán. Từ cái chỗ oán hận này nữa mà nó chuẩn bị cho một cái màn kịch kế tiếp. Nếu mà nhìn gần thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà dưới cái tuệ giác của Đức Phật hay là của những vị thiền sư đắc đạo thì Ngài thấy từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay, cho tới hiện tại đây, là chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Chúng ta gây không biết bao nhiêu cái hận thù. Cho nên khi đắc đạo, Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói cái lỗi mà của chúng ta từ vô lượng kiếp tạo nên bởi thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp từ ở trong vô thủy kiếp, do vô minh chỉ đạo cho nên tạo tất cả các cái tội lỗi hay tội ác, và gây ra tất cả những cái thù hận giữa người này với người kia, rồi kéo theo gia đình này với gia đình kia, rồi bộ tộc này với bộ tộc kia. Đó là cái nguồn gốc sâu xa. Thì từ vô lượng kiếp về trước đó, chúng ta nghĩ xem chúng ta đã làm gì. Chúng ta đã làm người, chúng ta đã làm thú, hay là chúng ta làm thần. Gần như ta có đóng đủ hết tất cả các cái vai này. Ác có, thiện có. Thành ra hết thiện thì sanh ra ác, mà hết ác thì khởi sanh ra thiện. Ở trong cái kiếp luân hồi chúng ta luôn luôn thay đổi như thế. Nhưng mà thay đổi như vậy đó, từ đâu là gì? Vì cái cuộc sống. Đức Phật nói là vì cuộc sống. Cái cuộc sống này đó là cuộc sống khởi thủy từ cái đơn bào. Từ cái đơn bào rồi tới một cái mà đa bào, rồi mới tới hình thành tới con người. Chúng ta đã tranh giành và đã sát hại với nhau từ cái thời mà mới hình thành nên vũ trụ. Hiểu cái nghĩa từ vô thủy của Đức Phật, từ bắt đầu mà hình thành nên vũ trụ, thì từ đó nó đã có một sự tranh giành và sát hại với nhau. Cho nên bây giờ người ta bảo là sanh tồn cạnh tranh, cạnh tranh để sanh tồn. Loài này sống thì hại loài khác có một sự chết, loài này chết để giữ cái sự sống cho loài khác. Luôn luôn tạo thành cái thế mà tranh chấp với nhau từ khi bắt đầu có cuộc sống trên trái đất này. Nhưng chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy vậy. Thì bây giờ đó, tất cả các cái loài nó có được phân cực ra, ta mới chia ra vậy. cái loài mà ăn cỏ và cái loài ăn thịt, phải không? Cho nên chúng ta thấy cái loài ăn cỏ và cái loài ăn thịt, nhưng mà loài ăn cỏ này đó đối với Đức Phật thì sao? Như vậy đó là chúng ta nó có hoàn toàn tốt chưa? Chúng ta có hoàn toàn không gây oán thù nữa không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, nếu đặt cái vấn đề tôn trọng sự sống á, thì cỏ cây cũng có sự sống chứ. Cho nên cỏ cây cũng có sự sống. Cho nên cái sự sống của ta nó ảnh hưởng tới cái sự sống của cỏ cây. Nếu ở một chừng mức nào đó ta tôn trọng cái sự sống của cỏ cây thì cũng chính ta tôn trọng cái sự sống của chính mình. Tại vì loài người chúng ta nữa, vì vô minh ngăn che cho nên cứ nghĩ là sinh tồn cạnh tranh. Cạnh tranh để sống, sống thì chúng ta phải tiêu diệt tất cả các loài khác. Mà khi tiêu diệt các loài khác thì ta nhìn kỹ, ta tiêu diệt luôn cả cái môi trường sống của ta. Cho nên môi trường sống của chúng ta không còn thì chắc chắn chúng ta cũng không thể tồn tại. Đây là cái tuệ giác của Đức Phật thấy. Ngày nay khoa học mới hé mở cho chúng ta thấy cái môi trường sống này quan trọng. Mà loài người chúng ta hủy hoại cái môi trường sống của chúng ta nhiều nhất so với tất cả các loài. Cho nên loài người chúng ta được mệnh danh là tối linh, nhưng mà loài người chúng ta cũng có thể có một tên khác là cực ác. Tất cả các loài khác ta gọi là ác. Ác là gì? Ta tính như là chó sói, hùm beo, những loài ăn thịt là ác. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ, chó sói, hùm beo, khi nào đói nó mới ăn. Khi nào đói nó mới ăn. Khi nào đói nó mới bắt những con vật khác để nó ăn. Nhưng mà loài người chúng ta nó không phải giết vì đói. Cho nên người này giết người kia không phải giết vì đói, nhưng mà giết về hận thù. Cho nên cái văn minh lên tới tột đỉnh, ta gọi là loài người, gọi là tối linh, thì trong lúc đó cái ác nghiệp cũng loài người chúng ta cao tột đỉnh so với tất cả các loài khác. Thông minh nhất nhưng mà cũng trở thành ra tàn ác nhất ở trên trái đất này. Tại vì đâu phải là chúng ta giết nó để chúng ta ăn, tại chúng ta chưa cần ăn nữa, nhưng mà ta không giết. Cho nên chỉ có loài người chúng ta mới có một cái tham vọng chừng đó. Tàn sát lẫn nhau nữa, không cũng không phải vì ăn nữa, nhưng mà vì chính cái tham vọng. Cái tham vọng, cái khôn của con người, cái tham vọng. Vì vậy nữa, mà Vạn Hạnh Thiền Sư có một cái bài kệ nhắc về vấn đề này, tôi thấy rất là hay. Bảo là hàng ngày trong bát canh ăn, quán sâu như bể hận bằng non cao, muốn hai binh lửa thế nào, lắng nghe quán thịt tiếng gào đêm thâu. Đó là cái trường hợp mà cái ý tưởng của Vạn Hạnh Thiền Sư. Từ các cái con vật mà nó giết hại lẫn nhau vì ăn, cái này là Đức Phật chúng ta đã thấy rồi. Khi còn làm thái tử đi dự lễ hạ đường, hạ điền thì Đức Phật đã thấy cái này rồi. Thấy những cái luống cài mà bung lên những con côn trùng, những con quạ mà tìm để bắt những con côn trùng bị cài xới lên. Rồi lại cái anh thợ săn sửa soạn để bắn các loài chim quạ, rồi một con hổ đứng đằng sau để rình mồi, tức là sẽ tóm cái anh thợ săn này. Cho nên ngài mới nhìn, ngài thấy được. Vì sự sống, vì miếng ăn mà tất cả các loài tranh giành giết hại lẫn nhau. Bây giờ đó, ta phải làm sao tìm ra một cái cách nào đó để giải thoát cho tất cả chúng sanh, hay là giải thoát được cái hận thù này. Đây là cái việc chính mà Đức Phật đặt mục tiêu. Nên trên cái bước đường tu hành của Đức Phật á, cái mục tiêu ngài đặt ra đó là phải hóa giải cái hận thù này. Tại vì Ngài đã nhìn, Ngài thấy cái này, rồi mà Ngài mới nghĩ ra cái cách. Thì khi mà Ngài nghĩ ra được cái cách hóa giải đó, cho nên gọi là đắc đạo, tìm ra được rồi, tìm ra được cái cách để mà hóa giải hận thù. Thì đây là Đức Phật đắc đạo, gọi là tìm ra được. Từ cái chỗ đó đó, Ngài mới dạy chúng ta. Cái Đức Phật dạy chúng ta đó, phải nói là rất nhiều, rất nhiều cái phương thức để mà hóa giải cái này. Cho nên khi mà hóa giải cái này thì chúng ta thấy rất là rõ. Từ một cái đời sống mà thù hận này, rồi sẽ đi càng ngày lại càng xa thêm lên nữa. Bây giờ để chúng ta mới ngược chiều. Hóa giải hận thù tức là ta ngược chiều sanh tử, mà ta trở về với nguồn cội của nó là Niết Bàn. Cái nguồn cội của nó là Niết Bàn cho người tu đây đó, là chúng ta lại đi ngược, thuận đường ra sanh tử. Mỗi ngày cái tranh chấp càng nhiều hơn, mỗi ngày tội ác tạo càng nhiều hơn, cái thù hận càng nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ đó, ta bắt đầu tu, có nghĩa là ta đi ngược trở lại. Ta đi ngược trở lại, làm sao mà mỗi ngày đó, cái thù hận này giảm hơn, nghiệp ác đó giảm hơn, để rồi tới cuối cùng nữa, ta là một người không thù hận, sống giữa những người thù hận này, để hóa giải cái thù hận cho tất cả những người trong này, rồi tạo thành một cái xã hội an lạc. Hay nói một cách khác là biến cái cảnh ta bà khổ đau này thành ra một cái thế giới tịnh độ của chư Phật. Thì Đức Phật nói là cái khả năng chúng ta có thể làm được chuyện này, tại sao chúng ta không làm mà chúng ta lại tự làm cho mình khổ đau và làm cho những người khác khổ đau? Thế nên làm cho người khác khổ đau chính là làm cho mình khổ đau. Bây giờ ngược trở lại đó, làm sao để hóa giải, phải không? Để hóa giải cái này, làm cho mọi loài hết khổ đau, và chính trong lúc đó chúng ta cũng phải hết khổ đau. Đó là cái mục tiêu mà Đức Phật đặt ra, và Đức Phật đã khám phá ra, và Ngài xây dựng nó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta, tất cả những người mà đặt cái mục tiêu như thế và sống theo cái mục tiêu này, họ đều lên Niết Bàn hết. Họ đều lên Niết Bàn hết, họ đều xây dựng được các cái thế giới tịnh độ. Tức là lên tới Niết Bàn, thì đây tất cả các vị Thánh A-la-hán là đều lên tới Niết Bàn, tức là hóa giải sạch sẽ cái hận thù ở trên trái đất này, cho nên các ngài lên quả Niết Bàn. Các Đức Phật Như Lai thì chẳng những lên Niết Bàn, chẳng những làm sạch cho mình, nhưng mà còn làm sạch cho một số người ở chung quanh mình nữa, cho nên tạo thành ra một cái thế giới ta gọi là tịnh độ. Tại vì cái Niết Bàn là chỉ cho cá nhân chúng ta sạch hết hận thù, hết phiền não. Mà tịnh độ tức là một cái thế giới ta tạo nên được, chẳng những cho riêng ta mà cho tất cả những người chung quanh ta. Cho nên vị Thánh A-la-hán thì chỉ trụ Niết Bàn, Đức Như Lai thì lại xây dựng được tịnh độ. Có người nữa thì lầm tưởng là chỉ có một cái tịnh độ phương Tây của Đức Phật A-di-đà, nhưng mà Đức Phật nó không. Khắp trong mười phương chư Phật, Đức Phật nào cũng có tịnh độ hết. Thì Đức Phật nào cũng có tịnh độ, thì cái tịnh độ đó là sao? Có nghĩa tịnh độ của các Đức Phật này xây dựng là sao? Tức là tất cả các Đức Phật sau khi chứng được Niết Bàn rồi, thì bây giờ đã không trụ trong Niết Bàn. Ta đã không trụ ở trong cái thế giới Niết Bàn đó của mình, mà bây giờ dấn thân cứu đời giúp người, ta gọi là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên lâu nay chúng ta cứ tưởng những cái người mà phát tâm Bồ Đề tu rồi đó, lần hành Bồ Tát Đạo cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề. Nhưng mà khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa thì chúng ta mới thấy có một cái điều khác nữa. Đây. Tức là thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời. Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời, cho nên ta mới có một cái Bồ Tát, đây ta gọi là từ quả ước nhân. Lâu nay ta nghĩ có một Bồ Tát thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta mới thấy thêm một cái Bồ Tát nữa, đặc biệt là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Ta nên những người mà tiến tu đạo Bồ Tát của mình từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng lên tới thập địa, thì cái đây ta gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Từ một con người mà chúng ta lần lần phần phá vô minh, phần chứng được pháp thân, lần lần chúng ta lên, ta lên tới cái đỉnh cao nhất gọi là đẳng giác, diệu giác, gọi là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, rồi đi tìm một cái nơi nào đó sanh trên cuộc đời để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và giáo hóa chúng sanh. Thì bây giờ đây ta gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thấy có thêm một hạng Bồ Tát nữa, gọi là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Tên Bồ Tát từ quả hướng nhân tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà sanh lại trên cuộc đời để độ nhân. Thì tại sao ta phân biệt được Bồ Tát từ nhân hướng quả và Bồ Tát từ quả hướng nhân? Khác nhau ở chỗ nào? Ta nói Bồ Tát từ nhân hướng quả là phần chứng pháp thân mà phần phá vô minh, cho nên cái phần tốt cũng có mà phần xấu cũng có. Do đó mà tất cả mọi người chúng ta tu hành đạo Bồ Tát ấy, thì có người tốt nhưng mà tốt nhiều, có người tốt mà tốt ít, tức là một phần. Ta nói Bồ Tát thập trụ thì hơn Bồ Tát thập tín, nhưng mà Bồ Tát thập hạnh thì lại hơn thập trụ, rồi Bồ Tát thập hồi hướng thì phải trên thập hạnh, Bồ Tát thập địa thì phải trên. Cho nên trong tất cả các vị Bồ Tát này nữa, cái vị được một phần, vị được hai phần, vị được ba phần, cho đến cái vị được chín mười phần, cái khác nhau từ nhân hướng quả khác nhau. Cho nên ta nhìn trên cuộc đời này, ta thấy tất cả các vị Bồ Tát ra cứu nhân độ thế, nhưng mà không ai giống ai hết. Từ chỗ này ta mới định vị được họ. Ta định vị được Bồ Tát từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng hay là thập địa. Đó là cái nhìn đó. Họ tu thì pháp giống nhau, nhưng mà cái kết quả đó hoàn toàn khác. Ta nên kết quả khác. Bồ Tát mà từ thập trụ cho đến thập hạnh đó, trải qua 30 cái chặng đường này đó, sao cái chủ yếu đó, cái chủ yếu của họ đó là lợi hành. Cái chủ yếu của các vị Bồ Tát này đó là họ đi vào trong cái vấn đề lợi hành. Thì như vậy đó, cái phần tự tu của chúng ta là chính làm chúng ta trong sạch, nhưng mà lên tới Bồ Tát thập hồi hướng ấy, thì lúc bây giờ nếu người ta mới điều chỉnh trở lại. Cho nên Bồ Tát thập hồi hướng là Bồ Tát mới biết cái cách điều chỉnh, hay ta gọi là điều tiết. Điều tiết như thế nào để cho nó thích hợp? Thì bây giờ đó, ở trong cái điều tiết của Bồ Tát thập hồi hướng là gì? Cái này là hồi hướng ấy, ta mới có một cái gọi là hồi hướng pháp giới chúng sanh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề và hồi hướng chân như thật tướng. Thành Bồ Tát học hồi hướng ta tu ta làm. Thì trong ba cái này đó, chúng ta luôn luôn điều chỉnh, không phải là cái nào nhiều và cái nào ít, nhưng mà cái nào cần thì cái này ta làm trước, và cái nào chưa cần chúng ta làm sau. Đây trên bước đường tu của Bồ Tát hồi hướng. Thế nên mới thì ta làm gì? Cho nên mới thì trong lúc đó đó, Bồ Tát thập hồi hướng này đó, là nhắm cái mục tiêu mình lên cao nhất đó, là vô thượng Bồ Đề, tức là mở mang trí tuệ trước. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta tu năm pháp ba la mật, tu năm pháp ba la mật trải qua vô lượng kiếp, nhưng mà thiếu trí tuệ chỉ đạo đó, thì chúng ta trật một cái coi như mất trắng rồi. Cho nên ta tu cả một đời chúng ta, cả một đời chúng ta đó, mà cuối đời đó chúng ta chỉ một cái sai lầm nhỏ thì cả một đời tu chúng ta mất trắng đi. Cho nên ta gọi là đốn củi 3 năm nhưng mà thiêu chỉ 1 giờ thôi. Hay chỗ khác người ta bảo là chỉ một đốm lửa giận nhỏ có thể đốt cháy hết toàn bộ rừng công đức chúng ta tạo. Đấy. Cho nên Bồ Tát thiếu trí tuệ, Bồ Tát thiếu trí tuệ thì làm việc giống như là công giả tràng. Ta làm hết cả đời, chỉ có một lần sai lầm nhỏ, tất cả những cái này mất trắng hết. Vì vậy đó, mà Bồ Tát thập hồi hướng này đó, người ta lấy cái vô thượng Bồ Đề là chính. Tất cả những cái khác đó, coi như là phụ. Cái hành đạo này coi như là phụ. Là vì có trí tuệ chỉ đạo. Vì có trí tuệ chỉ đạo cho nên ta thấy việc nào đáng làm, ta làm. Việc nào mà không nên làm, nhất định ta tránh. Người nào đáng độ, ta độ. Và người nào không đáng độ, ta không tránh. Chứ không phải ai không độ được. Đức Phật không có sai lầm là vì Đức Phật có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên Ngài độ một vô não là người ác, phải không? Độ vô não người ác. Nhưng mà chúng ta thấy cả đời Đức Phật chỉ độ có một vô não thôi. Chứ không có cái người ác thứ hai mà đắc quả là hắn này, không có đâu. Hay là nói Đức Phật độ cho một anh hút phân, nhưng mà cả đời Đức Phật chỉ độ có mình Sunita là người hút phân đắc thánh quả là hắn thôi. Đức Phật độ cho cái người mà buôn son bán phấn, nhưng mà Đức Phật cũng chỉ độ có một mình Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni đắc quả A La Hán thôi. Đây chúng ta nhìn thấy, tại vì có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên có trí tuệ chỉ đạo cho nên Đức Phật thấy rõ tiền kiếp của Sunita là gì, tiền kiếp của vô não là gì, tiền kiếp của Liên Hoa Sắc là gì. Những người này nó có một cái quan hệ với Ngài như thế nào, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới tùy theo cái quan hệ này mà Ngài tới Ngài độ. Cho nên đây bảo là trí tuệ chỉ đạo. Vì vậy đó, mà cái người tu của chúng ta đây đó, là đặt cái vấn đề trí tuệ trên hết. Khi trí tuệ chưa mở thì chúng ta nên cẩn thận trong lúc làm việc. Trí tuệ chúng ta chưa mở thì bây giờ chúng ta chỉ có một cách là nương vào những người mà trí tuệ đã được khai mở rồi, như là Phật hay là các vị Bồ Tát lớn, ngay như các vị Thánh A-la-hán, nhưng mà còn dè dặt không dám xuất hiện để độ đời kìa. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên cái vô thượng Bồ Đề đây là một cái đỉnh cao mà mọi người tu hành phải hướng tới, phải nhìn thấy cho rõ. Thấy rõ cái nhân duyên giữa ta và tất cả các loài hữu tình chúng sanh từ trong vô số kiếp về trước, rồi nó tùy theo đó mà ta hóa giải. Thì cái này bảo là hóa giải hận thù, hóa giải tận gốc của nó. Thế nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy, à, trong một cái kiếp xa xưa nào về trước đó, ta đã từng làm rắn mà nó là từng làm chuột, phải không? Cho nên rắn là phải ăn chuột thôi, không cách nào khác. Cho nên ta nuốt không biết bao nhiêu con chuột vào trong bụng chúng ta. Ta gây không biết bao nhiêu cái thù oán rồi. Thế ta nhìn ta thấy tất cả các loài mà ăn thịt này, thì ta không biết trong những cái kiếp về trước chúng ta. Cho nên chúng ta không biết kiếp về trước ta đã từng ăn nuốt nó, đã từng sát hại nó, đã từng gây thù oán với nó. Rồi ngược trở lại đó, ta cũng bị nó sát hại và ta cũng bị nó, ta từng bị nó ăn nuốt chúng ta. Cho nên ta cũng nhớ tới một kiếp nào đó xa xưa mà ta đã từng làm con nai hiền lành. Ta làm nai hiền lành, nhưng mà ta cũng bị cái đàn chó sói vây bắt chúng ta. Thành ra ta tự kiểm tra lại, dùng trí tuệ kiểm tra lại, thấy cái tâm lượng của chúng ta từng phần khác nhau hết, cho nên ta mới biết được ở trong tiền kiếp chúng ta đó, từng kiếp khác nhau. Rồi từ cái chỗ đó, những cái đối tượng mà chúng ta gặp ở trên cuộc đời này, ta cũng biết nó, đời trước nó là nai, đời trước nó là rắn, đời trước nó là hùm, đời trước nó là cái gì đó. Từ cái chỗ này đó, biết được như vậy đó, thì mới bắt đầu hóa giải. Ta nên mới bắt đầu hóa giải chỗ này. Ta nên hóa giải hận thù là phải có một cái trí tuệ nhìn thấy tận gốc. Thì bây giờ mới hóa giải được. Nếu chúng ta không thấy tận cái gốc của nó, cội nguồn của nó, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá giải, đôi khi đó cái quá giải của chúng ta lại là sai lầm và gây thêm thù oán, thù hận nữa. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tới cái vị trí của Bồ Tát Thập Hồi Hướng thì lúc bây giờ mới quá giải nổi, tại vì có trí tuệ rồi, cho nên bây giờ ta mới nhìn lại, ta nhìn trở lại gọi là pháp giới chúng sanh. Nên pháp giới chúng sanh, trong pháp giới chúng sanh này rất là nhiều, nhưng mà ta chia ra nó làm ba loại chúng sanh đối với ta để chúng ta hóa giải này. Cái loại chúng sanh thứ nhất á, là ta đã từng gây ác nghiệp với nó, hay là từng gây thù hận với nó. Cái loại chúng sanh thứ hai đó là ta đã từng gieo cái duyên lành với nó. Ta nhìn kỹ ra ta thấy cái chúng sanh mà ta đã gieo cái duyên lành với nó. Cái loại thứ ba là chúng sanh mà ta chưa từng quen biết, chưa từng một lần gặp gỡ trên cuộc đời này. Khi có trí tuệ rồi nữa, ta nhìn người ta thấy. Ta nói ở trong giảng đường này nữa, mà ai đã từng gây ác nghiệp với chúng ta trong những kiếp quá khứ, thì bây giờ nữa, mặc dầu vào ngồi tu chung trong giảng đường này nữa, ta cũng nhìn thấy cái mặt họ vẫn hầm hầm với ta, phải không? Mặt họ hầm hầm với ta chứ. Mặc dầu đây là cái chỗ tu an lạc, nhưng mà họ nhìn thấy ta đó, cái an lạc không sanh được. Nhưng mà cái hận thù ăn nuốt với nhau trong quá khứ này dục bộc phát lên, thấy là ghét rồi. Ta nên thấy nó là ghét rồi, thấy nó là sợ rồi, phải không? Tại sao ta sợ? Là tại vì đời trước ta là cốc nhái mà nó là rắn, cho nên ta coi chừng cái lưỡi của nó, phải không? Nó ngồi bên kia coi chừng nó phóng qua, phải không? Ta sợ chứ. Tại ta đã từng bị nó nuốt rồi, cho nên bây giờ ta nhìn ta thấy nó, ta biết là rắn, ta biết cái này là gốc rắn. Cho nên cái tiền kiếp của từng loài khác nhau, thì lúc bây giờ có trí tuệ ta mới quan sát. Mà quan sát cái này rồi nữa, thì chúng ta mới hóa giải được. Chúng ta mới hóa giải hận thù đó, là hóa giải ngay chỗ này. Tại vì ta nợ nó hay là nó nợ ta ở trong những kiếp quá khứ, đương nhiên nó nợ ta, thì khi ta theo Phật rồi ta bỏ dễ. Nhưng mà ta nợ nó đó, thì trường hợp này biểu nó bỏ là chuyện này rất khó. Cái chuyện này là rất là khó, khó bỏ này. Cho nên Đức Phật ra đời, giáo pháp Đức Phật là có một cái công năng hóa giải được hết tất cả các cái hận thù này của tất cả chúng sanh, để mà đưa lên Niết Bàn, để mà đưa lên cực lạc là chỗ này. Cái khi mà chúng ta quan sát rồi, ta thấy giữa ta với nó có thù với nhau không? Ta nói có thù ở trong quá khứ, thì hoặc là nó thấy ta nó không ưa, ta thấy nó ta không ưa, nó thấy ta nó sợ, mà ta thấy nó ta sợ, có lẽ. Tại sao ta sợ? Tại sao ta sợ nó đấy? Tại vì ta nợ nó, cho nên ta sợ. Đây là chắc chắn như vậy đó. Cho nên ta nhìn ta thấy rõ cái này rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cách hóa giải. Đương nhiên, muốn hóa giải cái hận thù bên này, chúng ta phải mộ tập cho được cái đạo quân của Hiền Thánh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái hận thù không phải là dễ hóa giải đâu.
Không phải là chúng ta nói hóa giải, chúng ta hóa giải được. Ta nói chỉ có đạo quân của Hiền Thánh thì mới hóa giải được cái hận thù này. Đây là cái điều mà quan trọng nhất các Phật tử nên suy nghĩ. Không phải chúng ta chỉ nghe rồi cái chúng ta có thể làm được đâu. Thế nên trong cái lúc đó ta biết như vậy rồi, muốn hóa giải cái này thì phải có đạo quân Hiền Thánh. Muốn trừ các loài ác ma thì chúng ta phải có Hiền Thánh chứ. Phải có cái thế lực bên này mới có thể làm được cái này. Thì khi ta biết được như vậy rồi thì sao? Bây giờ để chúng ta mới mộ tập cái đạo quân của Hiền Thánh. Đó là trên bước đường tu của ta đó. Cho nên chỗ này không quá giải, mà thực ra chúng ta quá giải. Đây là cái điều quan trọng. Nên cái trường hợp tu là quá giải được hết chứ. Tại vì cái tu của chúng ta là quá giải được hết. Nếu ta tu, mà phải nói thêm cái nữa là tu đúng. Tu đúng thì hận thù nào cũng quá được hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta phải mộ tập một đạo quân hiền thánh này trước. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, từ nhỏ phát tâm đi tu á, mà cho tới ngày nay, trên cái đường đi này, tôi biết mình không làm được cái gì. Tại từ không biết, biết mình không làm được cái gì, cho nên lúc bây giờ nữa, tôi mới dùng câu hãy đợi đó. Tất cả những cái hận thù cái này, hãy đợi đó, để đó, để đó. Chờ mà khi nào ta tu đắc đạo rồi nữa, thì tất cả cái này ta sẽ hóa giải. Đây là trên bước đường tu. Ta nghe các Phật tử không hiểu được chỗ này, ta ham, ta muốn hóa giải càng sớm càng tốt, nhưng mà không được. Hóa giải không được mà hận thù càng tăng. Không phải ta tới ta xin lỗi họ, họ chịu đâu. Đức Phật dạy chúng ta đó, hãy đợi đó. Kinh Pháp Hoa gọi là thệ nguyện an lạc. Thệ nguyện an lạc, hãy để đó đi. Bây giờ ta biết ta có một cái nợ đối với nó, mà ta biết thêm cái gì nữa, ta không có khả năng trả bây giờ. Không có khả năng trả bây giờ, cho nên ta phải tìm cách mà làm ra tiền trước rồi đó. Bây giờ chúng ta có tới, ta nói, ta xin lỗi, ta có van xin, ta làm gì đi nữa đó, chắc chắn nó không nghe. Ta nói trong đầu, trong mắt nó là chỉ muốn thấy tiền thôi, phải không? Nó chỉ nghĩ tới tiền và muốn thấy tiền. Cho nên muốn hóa giải cái này đó, thì chúng ta phải mang cái chi phiếu tới, hoặc là mang một cái bó bạc tới, thì cái trường hợp hóa giải được. Nhưng mà bây giờ bạc chúng ta không có, phải không? Chi phiếu chúng ta cũng không có, bảo chứng. Làm sao quá giải này? Phải nhìn thấy chỗ này. Cho nên chúng ta phải tìm ra tiền rồi đó. Tìm ra tiền rồi. Mà tiền thì nó, cái gốc của nó là đâu? Tức là cái phước báo. Cái phước báo mới ra tiền. Chứ cái người mà nghĩ đi tìm tiền bằng cái khôn ngoan, cái lanh lợi của mình để tiếp tục lừa đảo nữa, thì như vậy là tạo thêm tội lỗi. Tại vì khi phước không có thì tiền nó trở thành hại mình. Cái người mà có phước thì tiền nó tìm tới mình, mà cái người hết phước rồi đó, Đức Phật nó tiền nó xa lánh mình, tiền nó xa lánh mình. Mình thấy được đó, nhưng mà mình ăn không được, mất liền. Đây là cái thực tế mà ta thấy. Cho nên bây giờ cái khả năng chúng ta không hóa giải được, khả năng chúng ta đã không hóa giải được hận thù này, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nỗ lực để lo tu hành. Nên tôi gọi là hãy đợi đó. Chúng ta hãy đợi đó trước đã. Đợi nó để làm gì? Đầu tiên đó là chúng ta hóa giải ngay trong lòng chúng ta nè. Cho nên cái hóa giải người khác đó, thì chuyện này rất là khó. Mà đa số đó, ai cũng muốn khuyên người khác làm, nhưng bản thân mình cũng làm. Cái này lạ. Khi Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật thấy cái này đó. Mình bản thân không tu, nhưng mà khuyên mọi người tu. Bản thân mình không làm, mà khuyên mọi người làm. Cái điều này là cái điều sai lầm lớn trên bước đường. Cho nên, hóa giải là hóa giải ngay trong lòng chúng ta trước. Cho nên hóa giải ngay trong lòng chúng ta trước. Cho nên đây là nỗ lực tu của mình. Thì trong lúc mà chúng ta nỗ lực tu đó thì sao? Các vị hóa giải bằng cách nào đây? Ta có trí tuệ rồi, chúng ta mới quan sát, ta mới nhìn tất cả những người nào mà nợ chúng ta trong quá khứ. Nợ tiền, nợ tình, nợ mạng, nợ đủ thứ nợ nữa. Cho nên chúng ta mới tập hợp những người này lại, chúng ta làm ông chủ nợ trước rồi đó. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà khéo tu đạo Bồ Tát là cho nên, tức là có trí tuệ. Còn cái người mà không khéo tu đạo Bồ Tát, hay là vì tham vọng mà tu sai, thế này hỏng, càng tu là càng đọa. Nên trên cuộc đời này đó, ta cứ nhìn thấy cái người nào giàu có, cái người nào mà học giỏi, cái người nào có thế lực á, ta đi tìm cách ta dựa, phải không? Ta đi tìm cách ta dựa những người này. Ta nên đi dựa những người này đó để bắt đầu bắt nạt những người khác nữa không? Mượn cái quy của người, mượn cái quy của người này để ăn hiếp người khác. Cái người này đó là không biết tu đạo Bồ Tát. Tại vì cái người đó họ giàu, mà họ giàu mà ta nhìn thấy họ giàu rồi đó, thì ta có thấy được á, giữa ta với họ quan hệ với nhau sao? Tại những cái người này họ giàu là do đời trước họ biết bố thí, họ cúng dường, phải không? Họ biết bố thí, họ cúng dường, họ làm phước, do cái phước của họ giàu chứ. Còn bây giờ ta nghèo là do ta tham lam, ta keo kiết, ta bỏng sẻn, ta tạo tất cả các nghiệp ác này. Mà bây giờ đó, mang cái nghiệp ác này để tới hóa giải cái người thiện này, được không? Đây là cái điều sai lầm lớn của ta. Cho nên tôi khi mà xuất hiện trên cuộc đời này, cái ngộ đầu tiên của tôi đó là đi tìm những con nợ của mình mà làm thân. Tất cả những con nợ của mình đó, mình làm thân, cho nên nợ nó nợ mình rồi đó, thì cái trường hợp nó thấy mình nó sợ, nó thấy mình là nó kính trọng chứ. Tại mình là chủ mà, mình là chủ nợ. Vì vậy đó mà trên cái bước đường hành đạo tôi đó, tôi quan sát thật kỹ, tôi coi ai sợ tôi, ai kính trọng tôi, ai thương tôi, ai muốn gần gũi với tôi, thì cái trường hợp những người này tôi tập hợp trước. Mà chắc chắn đó, những người này đó, ta nói họ nghe, ta nói họ nghe. Mà họ muốn nghe cái gì? Họ muốn nghe đó, ta sẵn sàng tha thứ cho họ, ta sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những cái sai lầm của họ đối với ta, phải không? Đây là trên bước đường tu. Con đường này là con đường Đức Phật đã làm. Đức Phật đã làm cái này. Nói tại sao Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, bao nhiêu người đi theo Đức Phật và hết lòng với Đức Phật. Đức Phật nó có gì lạ đâu. Khi mà ta tụng Kinh Pháp Hoa, ta thấy này đó nè. 500 ông Bồ Tát này, phải không? 500 Bồ Tát đứng đầu là Bạt Đà Bà La Bồ Tát này đó. 5 ông này là nợ tôi những cái kiếp về trước, trong lúc tôi hành Bồ Tát Đạo đó. 500 ông này, những kiếp về trước đã từng chửi mắng tôi, đã từng ném đá tôi, đã từng nói xấu tôi đó. Đức Phật nói rõ như vậy mà. Nhưng mà tôi sẵn sàng tha thứ cho mấy ông này hết rồi. Sẵn sàng tha thứ. Và chẳng những tha thứ mà tôi còn dìu dắt, tôi còn chỉ bảo, tôi còn hướng dẫn để sống ở trong chánh pháp và hành Bồ Tát Đạo. Cho nên bây giờ mấy ông đều trở thành Bồ Tát hết rồi. Đây là sự thật. Cho nên những người mà họ nợ mình á, thì mình nói họ dễ nghe hơn. Còn những người mình nợ họ, cái này để giải quyết sau. Này hạ hồi phải không? Hạ hồi phân giải, đợi đó, lo cái chuyện này trước, để tập hợp cho được cái đạo quân hiền thánh. Đạo quân hiền thánh tức là tất cả những cái người mà họ tới với ta, họ có thể tốt. Tại đó tôi không chọn người giàu, tôi không chọn người giỏi, phải không? Mà tôi chỉ chọn những người có nhân duyên, có nhân duyên với tôi. Đầu tiên là cái nhân duyên lành này, thành ra hóa giải cái này trước nhất. Hóa giải hận thù đầu tiên là hóa giải chính mình trước. Mình sẵn sàng tha thứ, hay nói cách khác, mình tu rồi, phải không? Mình tu rồi đó, thì mình sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người khác, họ cố ý hay là vô tình làm khổ, là mất lòng mình. Đó là cái hóa giải đầu tiên trong lòng ta. Mà khi ta hóa giải như vậy, thì ta sẽ tập hợp được một số người tốt vì ta, bên cạnh ta để làm việc. Cho nên khi chúng ta có một cái đạo quân hiền thánh trong tay rồi, tập hợp hết được tất cả những cái người mà thiện tri thức của chúng ta trong những kiếp về trước rồi, thì bây giờ đó chúng ta mới bắt đầu hóa giải cái đối tượng người ác này. Ta đã có cái đạo quân hiền thánh thì mới hóa giải được cái đạo quân của ác ma. Tất cả những cái người mà thù ta, những người nói xấu ta, những người quán trách ta đấy. Ta phải giải quyết này chứ. Đây cũng là cái túc nghiệp từ ở trong quá khứ. Nhưng mà khi có cái đạo quân hiền thánh rồi thì cái ác ma này hóa giải được. Cái hóa giải cái này trở thành được. Còn khi chưa tập hợp được quân hiền thánh thì ác ma nhất định không thể nào giải được. Tại sao vậy? Là khi quân hiền thánh tập hợp được thì chính những người này nữa, họ mới có thể giúp ta. Những người này họ có thể nói thay ta. Tại lúc bây giờ đó, Đức Phật đã có được một cái đạo quân hiền thánh chung quanh Ngài rồi. Gần nhất là Ngài đã có 1250 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Đây đạo quân hiền thánh Ngài tập hợp đầu tiên để làm được này. 1250 vị A-la-hán này nè, đây là quân hiền thánh đây. Rồi kế đó đó, Ngài mới có thêm cái Bát Bộ Thiên Long ở chung quanh Ngài nữa. Bát Bộ Thiên Long này gì? Thực tế nhất là chúng ta thấy từ vua A Xà Thế cho đến vua Ba Tư Nặc, tất cả các vị thượng quan ở trong triều đình cho đến những hàng trí thức trưởng giả cư sĩ, phải không? Đạo quân hiền thánh Ngài tập hợp được như vậy rồi thì lúc bây giờ đã lục sư ngoại đạo, dầu có nói xấu, dầu có làm gì đi nữa nữa, thì cái trường hợp này, cái đạo quân hiền thánh này tự giải quyết thôi. Thế nên tự giải quyết thôi. Thậm chí có một cái anh Bà La Môn mà đem giết con của mình rồi đó, chôn ở trong phía sau tịnh xá của Đức Phật, rồi đi kiện vua Ba Tư Nặc, kiện với vua, phải không? Nói Đức Phật đó, làm bộ tu hành vậy đó, nhưng mà hiếp dâm con người ta rồi lại chôn đằng sau tịnh xá, phát hiện ra. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc làm sao tin cái chuyện này được? Tại sao vậy? Là vì cái uy tín Đức Phật quá lớn đi, nên Đức Phật mới nói với mình là hoa sen không dính nước là thế. Ta nói hoa sen không dính nước. Ta nói cái người mà tốt rồi đó thì tội lỗi không ai đổ lên họ được hết. Mà cái khi chúng ta chưa tốt đó, thì tất cả các tội lỗi đều đổ lên ta hết. Nên ta không có tội, nhưng mà vì ta không tốt cho nên ta cũng thành tội thôi. Ta tu hành, ta nhận ra được cái chỗ này thì ta mới tu được. Cho nên cái khi mà chúng ta nó không có tiền, chúng ta còn nghèo, thì chúng ta khôn nhất là đừng tới nhà giàu, đừng làm thân với nhà giàu, chết đi. Cái này là tự sát nữa. Thế nên tôi thấy người giàu tôi rất sợ. Thế tại sao vậy? Là vì ta nghèo khó, phải không? Mà ta tới với nó, rủi nó mất cái gì đó, thì cái khởi nghi đầu tiên là ai? Nó đó, phải không? Lâu nay không có chuyện này, bây giờ có nó đó thì lại có chuyện này xảy ra. Đây chúng ta biết. Nên ta nhận ra đó. Cho nên cái người mà có tội lỗi, dầu ngay việc này không phải là ta nữa, nhưng mà cũng bị cái này đổ lên đầu người ta. Còn đối với Đức Phật thì cái vị trí Ngài quá tốt. Cái vị trí Ngài quá tốt như vậy. Cái vị trí là làm chuyển luân thánh vương, làm vua. Làm vua thì bây giờ muốn bao nhiêu cung phi mỹ nữ là không có. Nhưng mà Ngài bỏ hết cái này đi để Ngài đi tu. Cái người như thế mà đem ghép cho cái tội hiếp dâm thì chuyện này khó có thể chấp nhận được. Thành ông vua không thể nào chấp nhận được này. Cho nên để đó điều tra. Cho nên để đó điều tra. Điều tra sao tới cuối cùng thì sao? Cái người mà được cái tên Bà La Môn thuê để làm cái việc này, thuê để làm việc này, thì cái người này họ không thể chịu nổi cái chuyện đó nữa. Cho nên chính đích thân họ đi tố cáo thôi. Đây là sự thật. Nên đích thân họ phải đi tố cáo chứ. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, oan ức không cần biện minh là chỗ này. Khi đó hóa giải được rồi đó. Cái này là hóa giải được đó, là vì đạo quân hiền thánh quá mạnh đi. Bây giờ cái người mà bên vực ta nó quá nhiều đi, mà cái người chống phá ta nó mỏng, nó yếu rồi, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà ta biết nó có một cái sai lầm như vậy, ta sẵn sàng tha thứ, thì cái này quá giải đường. Cho nên lúc bây giờ vua Ba Tư Nặc mới đem kết án cái ông này là phải tử hình thôi, phải giết thôi. Giết con rồi đem vu oán cho người khác, chuyện này tầm bậy quá đi, không đáng chết. Cái này là đáng chết. Nhưng mà tới chừng đó Đức Phật tới hóa giải. Hóa giải bằng cách nào? Xin vua Ba Tư Nặc tha cho cái anh này đi. Tại vì ảnh tham vọng quá, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó mà anh ta mới sanh ra oán hận, muốn làm một cái chuyện để giảm uy tín của Đức Như Lai. Cho nên Đức Như Lai sẵn sàng tha thứ cho tất cả. Cái này gọi là hóa giải. Thì như vậy đó, ai hóa giải? Ta tự hóa giải. Thế nên ta tự hóa giải hận thù, chứ không phải là ta biểu người khác. Người khác đang hận ta mà ta... Thế nên bây giờ làm sao ta phải chuyển đổi? Chuyển đổi cái thù hận này nữa, trở thành cái thù hận nó trở về cho ta, thì bây giờ ta mới hóa giải được chứ. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì cái quan nghiệp ở trong tiền kiếp thì sao? Tại vì quan nghiệp trong tiền kiếp như thế nào mà hiện đời này để chúng ta gặp lại như thế này? Nó không phải là vô duyên cớ đâu. Nhưng mà trong lúc đó, đó từ cái chỗ cái người tu hành Đại Thừa theo Bồ Tát Đạo đó là biến cái khổ duyên như thành lạc cụ, là cái này. Ta biến đổi cái này chứ. Đây là ác nghiệp của ta. Cho nên bây giờ quả báo nó tới, thì có trí tuệ mượn cái quả báo ác của ta tới mà ta xoay chuyển trở lại thành thiện, đổi. Đó là trên cái bước đường tu hành. Tức là chúng ta đổi, đổi ác thành thiện. Đây là chuyện khó. Làm thiện thì dễ, nhưng mà đổi ác làm thiện là chuyện này khó hơn, quá giải. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên đời trước chúng ta nợ nó, cho nên đời này đó, nó theo nó đòi ta. Nó đòi ta, nhưng mà ta đã biết cái chuyện này rồi, ta đã hóa giải từ ở trong lòng chúng ta. Lúc bây giờ ta mới chuyển đổi sang, phải không? Chuyển đổi sang khác. Cái này là nó đi đòi. Ta nợ nó đi đòi ta. Nó đi đòi ta chứ. Nó đòi ta, nhưng mà bây giờ ta đổi trở lại. Khi nó đòi ta, nhưng mà bây giờ cái phước đức chúng ta đã tạo được lớn rồi, cho nên nó đòi ta. Nhưng mà ngược trở lại đó, người ta thấy nó nợ ta, phải không? Ta nói nó nợ ta, bây giờ ta mới tha thứ cho nó, thì cái chỗ này gọi là hóa giải. Đây là trên bước đường tu ta là như vậy. Chứ không phải là hóa giải là biểu nó tha thứ, ta xin, này không phải đâu. Đó là trên bước đường. Ta nói ta tu, ta làm sao tập hợp được cái đạo quân hiền thánh. Cái đạo quân hiền thánh này là sao? Tập hợp nó từ đâu? Ta nói các Phật tử cũng đừng có hiểu lầm là ta thấy những người tốt ở trong xã hội này ta gom về cho ta. Cái này không có đâu. Không bao giờ tập hợp được như vậy đâu. Cái người mà có ý thức tập hợp thiên hạ thì người đó không bao giờ tập hợp được. Mà tập hợp thiên hạ ở đây đó, không tập hợp nhưng mà thực ra là tập hợp. Không tập hợp mà thực ra tập hợp, cho nên đây ta gọi là Vô Tác Diệu Lực. Cái Vô Tác Diệu Lực cái này quan trọng. Ta không đi kêu, ta không đi mời tất cả những người kia theo ta, nhưng mà ta tu hành như thế nào đó để cái đạo lực của chúng ta, cái đạo phong chúng ta nó lên cao, mà nó có sức thuyết phục và hấp dẫn mọi người tới với ta. Cái này là cái chính trên bước đường, cái tập hợp như vậy. Cho nên khi đó Đức Phật dạy Ngài Lao La bảo là người khác làm được thì mình cũng phải làm được, đừng tự khinh mình, đừng tự hạ thấp mình. Đấy, đó là trên bước đường tu. Thấy Phật làm, Bồ Tát làm, chúng ta tin, vững chắc đi theo. Đi theo con đường đó. Cho nên cái tự tin cái này rất quan trọng. Nếu mà thiếu cái này đó là bỏ cuộc. Cho nên Sư Thiện Chiếu bỏ cuộc là vì thiếu cái tự tin này đó. Mình làm nhiệt tình mà không được gì hết, còn lại bị mang tiếng nữa. Thôi nghỉ đi, không làm nữa. Phải không? Đây tất cả các Phật tử chúng ta suy nghĩ xem. Trên bước đường tu, chúng ta bỏ cuộc bao nhiêu lần? Rồi khi gặp thầy khai ngộ chúng ta trở lại, phải không? Cho nên tu rồi hoàn tục rồi tu nữa rồi hoàn tục, không biết bao nhiêu trăm ngàn lần rồi, trong bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên bây giờ mới còn lững lờ trong cái cuộc sống nửa chết này. Cho nên bây giờ chúng ta nỗ lực. giữ cái niềm tin này cho thật kiên cố. Đây là cái tên lính gác cửa đầu tiên ông ta đó. Cho nên niềm tin mất rồi thì tất cả đều mất hết. Ta đã luôn luôn quan tâm tới cái anh lính này trước. Trên cuộc đời tu hành chúng ta đó, sợ nhất là mất niềm tin. Niềm tin chúng ta còn, nhất định chúng ta đi tới được. Cái thứ hai là gì? Tức là phải biết xấu hổ. Phải biết xấu hổ. Xấu hổ này là gì? Chúng ta lỡ làm một cái việc gì đó với bạn, với thầy, chúng ta phải luôn luôn xấu hổ với cái việc làm này và thề với lòng ta không làm này nữa. Đấy là chính. Tàm là biết xấu, xấu với những cái việc, chứ không phải là bào chữa hay là không phải che giấu. Cho nên người tu thì thường thường phạm phải cái sai lầm rồi lại sợ người ta biết cho nên che giấu. Mà người ta đã biết rồi lại tìm cách bào chữa nữa. Mà che giấu và bào chữa nữa thì cái trường hợp này càng che giấu càng bào chữa bao nhiêu thì tội mình thêm nặng bấy nhiêu thôi. Cho nên cái này phải thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối chứ. Mà khi thành tâm sám hối được á, thì tất cả mọi người ta đều thương. Ta đều thương, ta đều kính. Đó là trên bước đường tu là cái người mà có lỗi rồi nữa, biết sám hối, biết ăn năn. Cho nên Đức Phật đó là Ngài có hai hàng đệ tử. Cái hàng đệ tử thứ nhất á, đáng quý, đó là hàng đệ tử không bao giờ lỗi lầm. Cái hàng đệ tử thứ hai cũng đáng quý nữa là lỗi lầm nhưng mà biết nhận, biết sửa, chứ không che giấu, không bào chữa. Thế nên ai che giấu mà bào chữa lỗi của mình thì cái người đó không phải đệ tử của Đức Phật. Đức Phật khẳng định như vậy rồi. Cho nên vì ta muốn làm đệ tử Đức Phật, do đó mà ta không che giấu, ta không bào chữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên oan ức không cần biện minh. Cái này